Ngài Xá Lợi Phất lại thưa hỏi tiếp: Kính bạch Đức Thế Tôn, lý do gì loài người bị luân hồi? Đức Phật dạy:
Loài người bị luân hồi là nguyên do như sau. Trong tánh của mỗi con người có đến 16 thứ: thọ, tưởng, hành, thức, tài, sắc, danh, thực, thùy, tham, sân, si, mạng, nghi, ác, kiến. Trong mỗi con người có cái tánh Phật làm nhân cho sự sống. Tánh Phật này có 5 thứ. 1. Cái ý là chủ 4 thứ, như là thấy, nghe, nói, biết. 2. Ý lúc nào cũng thấy, gọi là hằng thấy. 3. Ý lúc nào cũng nghe, gọi là hằng nghe. 4. Ý lúc nào cũng rung động thật nhỏ, gọi là pháp trần. Khi ý muốn phát ra tiếng, tự nhiên có tiếng lưu xuất ra, tiếng này gọi là pháp. 5. Ý lúc nào cũng biết 3 thứ: thấy, nghe, nói, nên gọi là hằng tri. Cái ý này nó được bao bọc trong cái vỏ bọc điện từ quang, nên Như Lai cũng như mười phương chư Phật gọi là tánh. Mà cái đơn vị tánh này nó có đầy dẫy khắp ở trong Phật giới, mà Phật giới thì không có biên giới, nên Như Lai cũng như mười phương chư Phật gọi là trùm khắp mọi nơi. Để cho loài người biết sự sống của con người cũng như vạn vật, nên Như Lai cũng như mười phương chư Phật tạm gọi như sau. 1. Loài người có tánh người. 2. Loài trời có tánh trời. 3. Loài thần có tánh thần. 4. Loài súc sanh có tánh thú. 5. Loài cô hồn có tánh hồn. 6. Loài địa ngục có tánh ngục. Trên đây 6 nơi có sự sống trong một tam giới. Như Lai đã nói ở trên, loài người có 16 thứ. Trong 16 thứ này có cái tưởng là mạnh nhất, nên tất cả loài người sử dụng cái tưởng này để tưởng tượng ra như sau. 1. Tưởng tượng mình cầu xin ai đó để được giải thoát. 2. Tưởng tượng mình lại ai đó để được họ cho mình giải thoát. 3. Tưởng tượng mình làm con hay làm tôi tớ cho ai đó để họ giúp mình giải thoát. Nếu nói đến cái tưởng thì không thể nào nói hết được. Cũng vì cái tưởng này mà con người bị luân hồi không ngày cùng. Vì sao vậy? Vì bất cứ ai sống trong quy luật nhân quả của vật lý âm dương thì phải bị luật nhân quả vật lý âm dương cuốn hút, kéo theo dòng thành trụ hoại diệt, tức luân hồi, cũng gọi là sanh lão bệnh tử. Như Lai dạy cho các ông rõ luân hồi trong một tam giới như sau. Trong một tam giới, loài người là trung tâm. 1. Tạo phước để được hút vào các cõi cao hưởng phước. 2. Tạo ác để bị hút vào các cõi thấp để trả quả. 3. Không tạo gì hết thì ở quanh quẩn với dòng tộc để thay phiên nhau.
Ngài Xá Lợi Phất lại thưa hỏi: Kính bạch Đức Thế Tôn, kính xin Đức Thế Tôn dạy thật rõ về pháp môn giải thoát. Vì trong chúng con có nhiều người chưa hiểu, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con. Đức Phật dạy:
Các ông phải nắm cho thật vững ba căn bản. Nguyên nhân luân chuyển trong vật lý âm dương như sau thì các ông mới giải thoát được. 1. Làm phước mà cầu mong bất cứ điều gì, khi đủ duyên sẽ được nhân quả kéo đến nơi mình muốn hưởng phước. Các ông nên nhớ, giống như mình ở thế gian này, khi mình làm có tiền cũng gọi là mình có phước. Muốn đi du lịch nơi nào, khi có đủ tiền là mình đến nơi đó vui chơi. Khi hết tiền thì phải trở về nhà làm việc tiếp để đi chơi nơi khác. 2. Tạo ra ác đức thì phải chịu quả báo khốn khổ. 3. Không tạo ra thiện hay ác mà muốn ở quanh quẩn trong dòng tộc thì ở nơi đó để thay phiên nhau cũng trả nhân quả trong dòng tộc. Trên đây là ba cái căn bản nhân quả nơi vật lý âm dương của thế giới này. Trong các ông ai muốn giải thoát thì phải biết công thức của nó. Công thức này nó có hai phần như sau. Một, đừng dính mắc bất cứ thứ gì trong vật lý âm dương này. Hai, phải biết tạo ra công đức. Tạo ra công đức để làm chi? Công đức chính là vật tư để tạo ra ngôi nhà pháp thân thanh tịnh để người giải thoát ở. Cũng từ ngôi nhà pháp thân thanh tịnh này định hình ra một vị Phật lớn hay nhỏ là do công đức của người tạo ra ở nơi thế giới loài người.
Ngài Xá Lợi Phất thắc mắc về công đức nên trình thưa hỏi Đức Phật: Kính bạch Đức Thế Tôn, chúng con là người tu hành, làm gì có tiền mà tạo ra công đức? Kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con. Đức Phật dạy:
Người muốn tạo ra công đức không phải có tiền mới tạo được, mà người muốn tạo ra công đức phải biết hai phần như sau. Một, người có tiền in kinh hay sách nào có chỉ dạy đến phần giải thoát, biếu cho người khác, họ thực hành đúng như trong kinh sách ấy chỉ dạy, là người biếu kinh hay sách đó có một phần công đức. Hai, người tu như các ông làm gì có tiền? Nếu các ông muốn tạo ra công đức thì trước hết phải A. Nhận được cái Phật tánh thanh tịnh của chính mình, B. Nói lại cho người khác biết, C. Nếu người nghe các ông nói đó họ nhận ra tánh Phật thanh tịnh của họ là các ông đã có công đức rồi vậy.
Ngài Xá Lợi Phất thưa hỏi tiếp: Kính bạch Đức Thế Tôn, theo lời của Đức Thế Tôn dạy, tánh Phật rất khó nhận ra, như ở hội này có đến mấy ngàn người, thế mà chỉ có con và hai vị nữa nhận được, thì làm sao các đời sau họ nhận ra được? Đức Phật dạy:
Này ông Xá Lợi Phất, Như Lai dạy pháp môn giải thoát này là đúng hoài bảo của một vị Phật dạy. Còn loài người ai muốn nhận ra tánh Phật thanh tịnh của chính mình thì phải bỏ cái phàm ngã của chính mình. Khi thuần thục thì tánh Phật thanh tịnh sẽ hiện ra. Như Lai cũng dạy cho các ông biết pháp môn giải thoát này đời thượng trung pháp cũng không có bao nhiêu người nhận được, mà phải đợi đến đời mạt thượng pháp trở đi mới có nhiều người nhận được. Vì sao vậy? Vì đến thời kỳ đó pháp môn giải thoát này ở tại đất rồng có một người nữ tiếp nhận được, mà trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Như Lai đã có dạy trong ẩn ý, cũng nhờ người nữ này mà pháp môn giải thoát mới được phổ biến đi khắp năm châu.
Ngài Xá Lợi Phất lại trình thưa hỏi thêm: Kính bạch Đức Thế Tôn, như con đã kiến tánh của con rồi nên con nhìn thấy những gì có trong bệ tánh thanh tịnh. Sau này con hết duyên sống nơi thế giới loài người, vào sống trong bệ tánh thanh tịnh rất dễ dàng. Hiện con đang sống nơi thế giới loài người, con muốn giúp cho người khác giải thoát. Vậy người đó như thế nào con mới giúp được họ? Kính xin Đức Thế Tôn dạy con. Đức Phật dạy Ngài Xá Lợi Phất:
Này ông Xá Lợi Phất, loài người đang sống do sự cuốn hút nhân quả và luân chuyển theo quy luật vật lý âm dương, nên khó có người tu theo pháp môn thanh tịnh thiền này. Nếu ông muốn giúp cho người khác tu theo pháp môn thanh tịnh thiền này để giải thoát thì ông hãy quan sát và nói chuyện với người đó có họ có muốn giải thoát hay không. Nếu họ muốn thì tìm cách giúp họ. Ông nên nhớ một điều là giúp họ từ từ chứ không nói thẳng pháp môn này. Khi nào họ nhận được hai phần sau đây thật rõ ràng thì ông mới trực tiếp giúp họ. Như Lai cũng nói cho ông biết 100 người ông giúp họ chỉ có từ 5 hay 10 người thực hành theo được mà thôi. Trong số đông người này quả may có một người nhận được. Vì sao vậy? Vì là người bị bốn cái bệnh nặng như sau. Một, bệnh tưởng tượng. Hai, bệnh thích làm nô lệ cho người khác. Ba, bệnh ham thần quyền và sợ thần linh. Bốn, bệnh không dám nhận mình có tánh Phật. Trên đây là bốn phần mà loài người sống nơi thế giới nhân quả, vật lý âm dương này, nên khó có người thực hiện được. Như Lai dạy ông và đại chúng rõ, xung quanh đây, nhà thờ, đền, miếu rất nhiều. Từ sáng cho tới tối, người người tấp nập tới lui để cầu xin những gì ấy. Nhưng có ai cầu xin được điều gì không? Mà chỉ nghe những ông thầy bịa ra những chuyện linh thiêng quyền bí, dụ người khờ khạo đến nghe để họ cúng tiền. Người nào hiểu hai phần nguyên lý sau đây thì mới dạy họ pháp tu giải thoát này. Một, tu mà dụng công thì có kết quả theo dòng luân hồi của vật lý. Hai, trực nhận một trong hai tánh, thấy hay nghe của mình và hằng sống với một trong hai tánh ấy. Khi thuần thục sẽ thấy được tánh thanh tịnh của chính mình. Nhờ thấy tánh thanh tịnh này mà mình mới nhìn thấy được màn trong suốt ngăn cách giữa Phật giới và thế giới loài người, cũng như trong một tam giới. Vị nào thấy được như vậy mà biết tạo ra công đức nữa thì mới giải thoát ngoài thế giới nhân quả vật lý âm dương này.
Ngài Xá Lợi Phất lại thưa hỏi: Kính bạch Đức Thế Tôn, pháp môn giải thoát này cực kỳ khó, con không biết phải làm sao giúp cho người khác được, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con. Đức Phật dạy:
Này ông Xá Lợi Phất và đại chúng, pháp môn giải thoát này cực kỳ khó, nên Như Lai vừa nói ra có rất nhiều người bỏ đi. Nên Như Lai có dạy cho ông Maha Ca Diếp, ông có nhiệm vụ dẫn mạch nguồn thiền thanh tịnh để truyền lại cho ông A Nan Đà, để ông A Nan Đà truyền cho người kế tiếp. Pháp môn giải thoát này không được phép dạy chỗ đông người. Người nào thật sự muốn giải thoát thì tìm cách giúp họ. Pháp môn giải thoát này phải đợi đến đời Mạt Thượng Pháp ở tại đất rồng mới có người phổ biến ra. Vào thời kỳ đó sẽ có rất nhiều người biết pháp môn này, nên giải thoát mới có nhiều người thực hiện được.
Đức Phật dạy thêm về giải thoát:
Loài người không ai dám nhận tánh Phật của mình mà lại thích: Một, cầu xin người khác. Hai, làm tối tớ cho người khác. Ba, lại lục người khác. Vì loài người thích ba phần nói trên, nên trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Như Lai có ví con người giống như anh chàng cùng tử vậy. Anh chàng ta rất giàu, không biết thụ hưởng, lại đi làm thuê cho người khác. Anh chàng này quá khờ khạo. Như vậy, pháp môn giải thoát này phải đợi khi nào loài người văn minh lên cao, họ có đầy đủ kiến thức về nhân sinh và vũ trụ thì họ mới chấp nhận pháp môn giải thoát này.
Ngài Xá Lợi Phất lại thưa hỏi: Kính xin Đức Thế Tôn dạy con ba câu sau cùng. Một, Đức Thế Tôn truyền bí mật thanh tịnh thiệt cho sư huynh Maha Ca Diếp có ý nghĩa như thế nào? Hai, vì sao Đức Thế Tôn không cho dạy pháp môn này nơi chỗ đông người? Ba, vì sao pháp môn thanh tịnh thiền không nên dạy trong chùa? Đức Phật dạy:
Này ông Xá Lợi Phất, Như Lai dạy ông câu một, Như Lai truyền bí mật thanh tịnh thiền cho ông Maha Ca Diếp có hai ý nghĩa như sau. Một, Như Lai xác nhận ông Maha Ca Diếp là người đã nắm được mạch nguồn thiền thanh tịnh làm tổ, thay Như Lai dạy pháp môn thanh tịnh thiền này và truyền lại cho người sau. Hai, tuy là người đã được truyền bí mật thanh tịnh thiền, nhưng cũng chỉ là người mới hiểu được rõ ràng lời dạy của Như Lai về pháp môn thanh tịnh thiền này. Nói theo pháp môn này mới chỉ gọi là giác ngộ thôi, còn muốn giải thoát thì phải tự mình thực hiện. Như Lai cũng dạy cho ông biết, 100 người được truyền bí mật thanh tịnh thiền thì có 30 người trở lại tu theo pháp môn trước kia họ đã theo tu. Vì sao vậy? Vì pháp môn tu trước kia họ tu có chứng và đắc nên họ thích hơn. 30 người bị gia đình không đồng ý. Vì sao vậy? Vì người tu theo pháp môn thanh tịnh thiền này là pháp môn cực dương, còn sự làm và sống trong gia đình là cực âm, nên người thân trong gia đình không chịu nổi. Do đó trong gia đình bị xáo trộn nên họ phải bỏ tu theo pháp môn tu này. 30 người chỉ tạm dừng tu theo pháp môn này, họ đợi khi sắp lâm chung mới tiếp tục tu. Những người này khó giải thoát được. Vì sao vậy? Vì họ thiếu công đức để vượt cửa hải triều dương. 10 người họ cương quyết tu theo pháp môn thanh tịnh thiền này thì số người này chắc chắn được giải thoát. Câu 2: pháp môn thanh tịnh thiền không được phép dạy chỗ đông người là có lý do như sau. Pháp môn thanh tịnh thiền là pháp môn giúp cho bất cứ ai muốn giải thoát, nhưng trong số đông người muốn giải thoát chỉ có 1/1000, đồng nghĩa 1000 người chỉ có 1 người muốn giải thoát thôi. Còn 999 người họ tu theo đạo của Như Lai, họ lại thích nơi nào có linh thiêng quyền bí, b thích đi tìm những người có danh tiếng, c thích những người giàu sang, d thích những người có địa vị cao và học vấn hơn người, e thích những nơi có phong cảnh đẹp. Do đó pháp môn thanh tịnh thiền này không nói chỗ đông người được. Câu 3: người lập ra chùa thiền viện hoặc tu viện có đến 9 dạng người. 1. Người lập chùa để truyền bá linh thiêng cho những người ham mê linh thiêng đến cầu lại để họ cúng tiền. 2. Người lập chùa để truyền bá mê tín dị đoan để những người mê tín đến cúng lại, họ ở không mà cũng có tiền xài. 3. Người lập chùa để dạy nhiều người tu nghiệp phước lên cõi thanh tịnh sinh sống. 4. Người lập chùa để dạy nhiều người tu làm thần để ngồi không ăn thực phẩm dâng cúng của người khác. 5. Người lập chùa để dạy những người khác dụng công tu tưởng để nhìn thấy hình bóng của vị Phật, Bồ Tát hay vị nào đó. Đặc biệt cũng có nơi dạy người khác tu tưởng để nhìn thấy các loại cô hồn và trò chuyện với các loại này để lường gạt người khờ khạo. 6. Người lập chùa để dạy người khác lý luận cho hay, để dùng lời nói hay này kiếm tiền rất dễ, không phải đi lao động mệt nhọc. 7. Người lập thiền viện để dạy người khác dụng công tu, dẹp cái vọng tưởng của tánh người. 8. Người lập tu viện để dạy người khác dụng công tu cho lòi ra Phật tánh. 8 nơi nói trên muốn tập trung bao nhiêu người cũng được. Vì sao vậy? Vì các nơi nói trên họ tu để được đi luân hồi, tập trung bao nhiêu cũng được. 9. Người lập ra chùa thiền tông để dạy người khác tu giác ngộ và giải thoát. Người lập ra chùa thiền tông này Như Lai có dạy 2 phần: 1. Không tập trung đông người. 2. Chỉ giúp cho vài người giác ngộ rồi phải lẩn tránh ngay, phải xem gương của Như Lai để dạy pháp môn thanh tịnh thiền này.
Ngài Xá Lợi Phất nghe Đức Phật trả lời hết những câu hỏi của mình, ông hết sức vui mừng lại tạ Đức Phật rồi lui ra.